Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 263, huyết y lâu thập hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nghe vậy nhướng mày, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lanh ý. Tại phía sau hắn công tử Vũ, dậm chân mà ra, tại hạ huyết y lâu lâu chủ, không cần nói nhảm, người ở chỗ này, bắt đầu giao dịch. Công tử Vũ thanh âm cũng rất lạnh, hắn tại lúc nói chuyện, một đạo kinh khí xuất hiện tại Ngụy Nguyên trên thân. Nguyên bản hôn mê Ngụy Nguyên, lập tức thức tỉnh, nhìn lấy bốn phía, có loại mờ mịt cảm giác. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Sau đó hắn thấy được cách đó không xa Ngụy Minh, nhất thời thần sắc chấn động, thấy lại hướng chung quanh, nhất thời sắc mặt lộ ra rất khó coi. Tuy nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ngụy Minh khi nhìn đến Ngụy Nguyên không việc gì về sau, ánh mắt nhìn hướng công tử Vũ, hắn đang tra dò xét huyết y lâu chủ khí tức, trong lúc đó khẽ chau mày, bởi vì cái này công tử Vũ khí tức trên thân, lại còn không có hắn hùng hậu. Hắn sau đó nhìn về phía cầm đầu Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt, nhưng lại không cách nào điều tra. Tô Hạo mặt nạ trên mặt là xuất từ hệ thống, mà công tử Vũ bọn họ mặt nạ trên mặt thì là phổ thông mặt nạ, cho nên Ngụy Minh có thể điều tra đến công tử Vũ thực lực. Hắn đem sau lưng một cái hòm gỗ nâng lên công tử Vũ trước mặt, sau đó mở ra hòm gỗ, bên trong dương gỗ chỉnh tề trưng bày một đống linh thạch. Cái này là các ngươi muốn linh thạch? Ngụy Minh tại lúc nói chuyện, nhất thời một đạo rét lạnh khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp áp hướng công tử Vũ. Hắn thân là Ngụy gia gia chủ, cần bảo trì Ngụy gia uy nghiêm, không có khả năng thì thuận lợi như vậy làm cho đối phương đem linh thạch theo trước mặt hắn dễ dàng như vậy lấy đi. Nói như vậy, bọn họ Ngụy gia như thế nào tại Hải Thành đặt chân? Ngay tại hắn khí tức bạo phát thời điểm, tại công tử Vũ sau lưng, thập hung bên trong cận như siêu đột nhiên dậm chân mà ra, nhất thời một cỗ ngập trời hung hãn khí tức đem Ngụy Minh thân phía trên phát ra rét lạnh chi khí đè trở về. Cỗ khí tức này, ngươi là cận như siêu? Ngụy Minh cảm nhận được cỗ khí tức này, ánh mắt nhìn về phía bước ra cận như siêu, cau mày. Hắn không nghĩ tới Hải Thành thập hung bên trong cận như siêu vậy mà gia nhập huyết y lâu. Cận như siêu không nói gì, tiếp tục bạo phát hung tính áp chế Ngụy Minh. Hắn hôm qua thăm dò huyết chủ, tâm lý có chút sợ hãi, cho nên hiện tại nhất định phải biểu hiện. Quảng cáo, mà lúc này công tử Vũ thì là tiến lên, đem cái kia một dương trung đẳng linh thạch nhấc lên, chậm rãi đi đến Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo tiếp nhận cái kia hòm gỗ, sau đó lấy người khác không thể gặp phương thức, đem bên trong dương gỗ linh thạch toàn bộ thu vào chứa đựng trong giới chỉ, sau đó đem hòm gỗ thì là đặt ở một bên. Đúng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên theo cốc bên ngoài dậm chân đi đến. Người tới chính là Yến gia Yến Mục Vân cùng Yến Lưu Vân. Cái kia Yến Lưu Vân vừa tiến đến về sau, thì đối với công tử Vũ nói. Nữ nhi của ta đâu? Công tử Vũ thần sắc sững sờ, sau đó minh bạch hắn nói tới ai. Chết rồi, bởi vì có người bỏ tiền muốn mệnh của nàng, cho nên nàng chết. Công tử Vũ lạnh giọng nói ra, chết rồi, người nói nữ nhi của ta chết rồi. Các ngươi giết ta nữ nhi, vậy ngươi cũng đi chết đi cho ta. Cái kia Yến Lưu Vân đang nghe công tử Vũ nói đến nữ nhi của hắn chết tin tức về sau, sắc mặt dữ tợn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy nhiên sớm nghĩ đến, nhưng là công tử Vũ, lại đánh nát hắn một tia hy vọng cuối cùng, cho nên hắn muốn công tử Vũ chết. Đang khi nói chuyện, một trường vỗ hướng công tử Vũ. Cái này trường vừa ra, một cỗ màu trắng dòng nước lũ theo trong bàn tay hắn bạo phát đi ra, hướng công tử Vũ. Hắn Yến Lưu Vân tuy nhiên không bằng ca ca hắn Yến Mục Vân, nhưng là cũng nắm giữ cái này hoàng cực cảnh thực lực. Thế nhưng là tại hắn xuất thủ thời điểm, có một bóng người xuất hiện tại công tử Vũ trước mặt, đạo thân ảnh kia đồng dạng đánh ra nhất trường, trong lòng bàn tay hắc mang phun trào, sức mạnh bùng lên không có chút nào so Yến Lưu Vân kém. Oanh! Hai người giao thủ trong nháy mắt mỗi người lui bước. Ngươi là Yến Tinh Hải. Giao thủ Yến Lưu Vân nhìn hầm hầm nói. Yến Tinh Hải cùng Yến Lưu Vân giao thủ qua vô số lần. Cho nên Yến Lưu Vân tại sau một kích, liền biết xuất thủ là ai. Cái gì, thứ ba hung cũng là tại huyết y lâu. Chẳng lẽ 10 người kia, là Hải Thành thập hung, bọn họ đều gia nhập huyết y lâu. Trong đám người võ giả kinh hô lên, bọn họ ánh mắt nhìn về phía không có xuất thủ 8 người. Hô, ngay tại đám người kinh hô thời điểm, cái kia không có xuất thủ 8 người, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, ùn ùn kéo đến bao phủ hướng Yến Lưu Vân cùng Yến Mục Vân. Thật là thập hung, Huyết Y Lầu vậy mà đã thu phục được Hải Thành thập hung. Nhìn thấy 8 trên thân người phát ra khí tức, tất cả mọi người xác định còn lại 8 người cũng là còn lại bát hung. Bọn họ có chút kinh thán Huyết Y Lầu. Nơi xa, Ngụy Thiên Dương ánh mắt ngưng tụ, trong miệng trầm ngâm nói. Huyết Y Lầu không đơn giản, vậy mà có thể thu phục thập hung. Hải Thành thập hung, từng cái đều hung ác dị thường, kiệt ngao bất thuần, cũng có người muốn thu phục, nhưng lại bị thập hung cho chém giết. Bây giờ Huyết Y Lầu đã thu phục được thập hung, có thể thấy được thực lực. Mặt khác một chỗ, năm đạo thân mặc hắc bào bóng người, cầm đầu chính là cái kia Nam Minh Tế Tự Điện Hắc Huyết Tế Tự. Hắn nhìn lấy trong cốc tràng cảnh, trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc hưng phấn. Huyết Y Lầu đủ mạnh, đợi lát nữa Yến Mục Vân xuất thủ về sau, các ngươi thì xuất thủ chém giết Ngụy gia đệ tử, đặc biệt là cái kia Ngụy Nguyên, ta muốn dẫn xuất Ngụy Thiên Dương. Hắc Huyết Tế Tự lộ ra rất là kích động, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Tốt, rất tốt, nói chuyện chính là Yến Mục Vân, thanh âm hắn tuy nhiên rất bình thản, nhưng là trong sơn cốc ngập trời hung tính, nhất thời chỉ trệ, sau đó tiêu tán rơi. Hắn đột nhiên một chân bước ra, chỉ thấy hắn chỗ dẫm nham thạch, nhất thời phịch một tiếng đứt gãy ra. Chỉ là một cái Huyết Y Lâu cũng dám giết ta Yến gia tử đệ, Ngụy gia không đối phó được các ngươi, ta Yến Mục Vân hôm nay liền muốn cầm mạng của các ngươi, chấn ta Yến gia uy danh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lúc này, dậm chân mà ra Yến Mục Vân, mỗi thực sự một bước, mặt đất đều chấn động một phần, thật giống như bàn chân của hắn nặng như thái như núi, rơi xuống địa phương, tùy thời nứt toác, thanh thế cực kỳ dọa người. Hắn Yến Mục Vân chính là thần ý cảnh cao thủ, thiên nhân cảnh không ra, hắn có thể không địch. Huống chi hắn không tin Tô Hạo cùng Mộ Dung Nguyệt là thần ý cảnh trở lên cao thủ. Bởi vì cao thủ không cần che giấu khí tức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có người yếu mới có thể ẩn tàng, cường giả nhất định phải có một khỏa cường giả tâm. Yến Mục Vân khí thế to lớn áp chế Huyết Y Lâu sử dụng người. Tô Hạo đôi mắt lạnh lẽo, tại bên cạnh hắn Mộ Dung Nguyệt lại dậm chân mà ra. Nàng là Tô Hạo nữ nhân, tuy nhiên nàng biết Tô Hạo trên người có át chủ bài, nhưng là người này dám làm nhục Tô Hạo sáng lập Huyết Y Lâu, vậy thì nhất định phải chết. Huống chi Tô Hạo đáp ứng Yến Tinh Hải chém giết cái này Yến Mục Vân. Cho nên nàng trực tiếp sử dụng tuyết nữ thể nghiệm thể. Nhất thời trên người nàng bộc phát ra thần ý cảnh khí tức, mà lại tại nàng bộc phát ra cỗ khí tức này thời điểm. Trong sơn cốc đột nhiên đã nổi lên tuyết hoa, làm sao lại xuất hiện tuyết hoa? Có chút võ giả không hiểu nói, có chút võ giả lại là kinh hãi. Tuyết hoa xuất hiện, cần phải cùng Huyết Y Lâu bước ra người có quan hệ. Bọn họ thần sắc kinh hãi nhìn qua bước ra Mộ Dung Nguyệt. Mà lúc này, Yến Tinh Hải cũng cảm nhận được thấy lạnh cả người, cỗ hàn ý này để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, ngươi là ai? Huyết Y Lâu huyết hậu, làm nhục Huyết Y Lâu người chết. Mộ Dung Nguyệt thanh âm rất lạnh, nhưng lại lộ ra một cỗ sát ý vô tận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.